Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thịnh Đán, xã Phúc Trì và Cao Ngạn.
Nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải qua diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường.
Mô hình khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh ở tổ 23 phường Chùa Hang đã thực sự đem lại những hiệu quả tích cực. Điều này cho thấy đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cao Ngạn. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố. Với tinh thần dân chủ cởi mở, các cử tri xã Cao Ngạn gửi đến đại biểu một số ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như: cụm công nghiệp Cao Ngạn được quy hoạch từ năm 2000 với diện tích trên 80 ha. Tuy nhiên đến nay có rất ít doanh nghiệp và đầu tư, dẫn đến tình trạng dự án treo ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Việc doanh nghiệp thi công dự án xây dựng khu nhà ở Cao Ngạn gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị cơ quan chuyên môn có giải pháp để đảm bảo môi trường sống cho người dân. Việc hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà cho các gia đình có công theo quyết định số 22/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm. Về vấn đề này, cử tri Đào Văn Sinh, xóm Thác Lở nêu:
hỗ trợ về chế độ là sửa nhà đối với gia đình chính sách thì trong xóm Thác Lở được 3 hộ. Thế từ tháng 10 năm 2013 này, được Ủy ban xã thông báo là cho phép xây dựng theo quyết định của 22 Chính phủ. Sau khi xóm Thác Lở nhận được là 3 hộ này bắt đầu cho phép làm, tháng 9 năm 2014 bắt đầu là các hộ đều khởi công và xây dựng đến tháng 12/2014 là đưa vào sử dụng. Thế sau khi đưa vào sử dụng thì đến năm 2018 thì tỉnh đã chi trả hỗ trợ cho được 1 hộ. Cho đến nay thì còn 2 hộ. Thế chúng tôi hôm nay lên là có ý kiến là đề nghị là bên Ủy ban nhân dân thành phố và kết hợp với là Hội đồng nhân dân ngày hôm nay về là với tỉnh là phải xem xét cụ thể và cũng sớm ngày có các cái kinh phí hỗ trợ cho 2 hộ đó.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Cũng trong sáng ngày 13 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, thông báo kế hoạch tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân hai cấp và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố. Các cử tri tham dự hội nghị đều nhất trí đánh giá cao những kết quả mà tỉnh và thành phố đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Là một xã chủ yếu phát triển nông nghiệp như Phúc Trì, nên các vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện chiếu sáng hay việc chuyển đổi những diện tích đất ruộng sang trồng chè hoặc cây ăn quả, tránh để bỏ hoang đã được các cử tri bày tỏ nêu ý kiến tại hội nghị. Cử tri mong muốn tỉnh thành phố hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo lại hệ thống đường giao thông đã xuống cấp, nhất là tuyến đường từ đập chính Hồ Nị Cốc đến quán 300. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp và Ủy ban nhân dân xã đã giải trình làm rõ một số ý kiến, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân hai cấp.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, sáng 13 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, những ý kiến kiến nghị về vấn đề quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch quản lý đô thị, an ninh trật tự và vấn đề ô nhiễm môi trường đã được nhiều cử tri gửi tới các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố. Cụ thể, khu dân cư số 6 giai đoạn 2 hiện nay không có hệ thống thoát nước mưa nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng. dự án nhà tang lễ thành phố đã có kế hoạch triển khai thực hiện gần 3 năm, từ năm 2017 đến năm 2019. Nhưng đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vẫn chưa được giao đất tái định cư, đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm giải quyết. Nói thêm về vấn đề quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, ông Nguyễn Chí Tiến, cử tri tổ 2, phường Thịnh Đán đề nghị.
Khu đất giáp ranh giữa khu dân cư số 6 giai đoạn 2 và khu dân cư số 10 còn khoảng 70 mét, hè đường chưa được san ủi, hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh kết nối, gây khó khăn trong việc đi lại sinh hoạt của nhân dân. Đoạn đường bê tông nối khu dân cư số 10 và khu dân cư số 11, đơn vị thi công khi san ủi vận chuyển đất đã làm sụt lún, nứt vỡ khoảng 30 mét đường bê tông dân sinh. Đề nghị tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư thi công khắc phục các thiếu sót trên, làm trả lại đường bị phá vỡ cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn.
Đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường trên kênh đào Hồ Núi Cốc, cử tri Ngô Hoàng Tòng, tổ 7, phường Thịnh Đán có ý kiến.
Trên mặt nước kênh có rất nhiều rác thải ô nhiễm nguồn nước, nhiều bao bì lớn nhỏ, túi ni lông đựng rác thải vỡ tung tóe, nổi lênh bềnh trên sông nước. Nguy hiểm hơn là còn có cả chai lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, xác động vật chết trôi nổi bồng bềnh trên sông, bốc mùi hôi thối. Nhiều khi dân không chịu nổi, đó là chưa kể đến việc các hộ chăn nuôi xả nước thải ở hai bên bờ kênh, rất hôi thối và ô nhiễm. Chúng tôi xin kiến nghị với các cơ quan chức năng cùng đơn vị chủ quản sớm có biện pháp khắc phục và những ô nhiễm nước kênh đào, nơi cung cấp nguồn nước chính của công ty nước sạch Thái Nguyên, trước khi xử lý bán cho dân để đảm bảo sức khỏe cho hàng ngàn hộ dân dùng nước sạch trên thành phố Thái Nguyên.
Ngoài ra, cử tri còn đề nghị tỉnh, thành phố có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng người dân bán hàng, lấn chiếm hành lang, vỉa hè dọc tuyến đường Quang Trung thuộc tổ 19, nhất là khu vực cổng trường Cao đẳng Sư phạm và Bệnh viện A Thái Nguyên. Tình trạng trộm cắp nắp cống, nắp chắn rác tại hệ thống thoát nước đoạn đường thuộc khu dân cư số 6 giai đoạn 2 và khu dân cư số 10. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo địa phương, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến kiến nghị còn lại để trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố sắp tới.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có thông báo số 27 ngày 6 tháng 11 năm 2019 về dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến kỳ họp này được tổ chức sáng ngày 15 tháng 11 tại hội trường lớn, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Nội dung kỳ họp thực hiện các nội dung công tác cán bộ theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp quan trọng này, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan chuẩn bị đầy đủ tờ trình, dự thảo nghị quyết và văn bản có liên quan trình tại kỳ họp. Do Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo đúng luật định, giao các phòng ban đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết phục vụ kỳ họp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp để đông đảo cử tri trên địa bàn được biết và theo dõi.
Nhằm kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể tại các trường mầm non, vừa qua Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra giám sát tại 6 cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, gồm trường mầm non Sao Mai, phường Trưng Vương, cơ sở mầm non Hoa Mai, phường Tích Lương, cơ sở mầm non Happy Kids, phường Quang Trung, trường mầm non Hoa Tuổi Thơ, phường Phan Đình Phùng, trường mầm non Văn Lang, phường Gia Sàng và cơ sở mầm non Sao Mai Montessori, phường Thúc Duyên. Cùng tham gia chương trình giám sát có đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị cơ bản chấp hành tốt các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm, như có bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, hợp đồng cung cấp thực phẩm, sổ kiểm thực 3 bước, sổ lưu mẫu thức ăn. Các mẫu kiểm tra test, kit nhanh một số loại thức ăn chín đều đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, theo các đơn vị, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Bà Tường Thị Xuân, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Tuổi Thơ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái khó khăn thứ nhất là về khó khăn về cô nuôi, đáng ra là các cô phải được đi bồi dưỡng thường xuyên về an toàn thực phẩm. Cái khó khăn thứ hai là các cô nuôi thì thực hiện các văn bản về chương trình thì các cô cũng không cập nhật được thường xuyên. Cho nên là cái việc đưa cái văn bản vào thường xuyên thì các cô nuôi nó còn thực hiện đọc chưa đọc được nhiều, còn hạn chế. Trường tôi thì có một cái nguồn thực phẩm nhỏ, sạch có một cái trang trại gà nhỏ vẫn cung cấp trứng gà sạch cho trẻ. Tuy nhiên là những cái thực phẩm của nhà trường thì không đáp ứng được hết nhu cầu của học sinh. Thế vì vậy chúng tôi vẫn phải làm hợp đồng một số cơ sở thực phẩm, hợp đồng khác. Thế tôi cũng mong muốn rằng các cơ quan chính quyền và những người có liên quan thì quan sát chặt chẽ hơn để đáp ứng cái nguồn thực phẩm đối với học sinh của chúng tôi ăn trong trường mầm non nó đảm bảo hơn ạ.
Để tiếp tục duy trì đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, các trường mầm non trên địa bàn thời gian tới, đoàn cũng đã thông tin, truyền thông, hướng dẫn phổ biến quy định, kiến thức an toàn thực phẩm cho người quản lý, chế biến tại các đơn vị.
Ngày 12 tháng 11, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo và câu lạc bộ vòng tay yêu thương ở phường Châu Hang đã tổ chức tổng kết công tác từ thiện năm 2018-2019. Cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo và câu lạc bộ vòng tay yêu thương ở phường Châu Hang được thành lập từ năm 2016. Hiện cửa hàng được duy trì hoạt động bởi cá nhân bà Nguyễn Thị Truyền và các hội viên của câu lạc bộ vòng tay yêu thương. Hầu hết các thành viên của câu lạc bộ đều là hội viên của câu lạc bộ thơ sông Cầu. Các thành viên có nhiệm vụ vận động tài trợ đồ dùng từ khắp nơi về tập trung tại cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo được đặt ở nhà bà Truyền. Từ năm 2018 đến nay, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo và câu lạc bộ vòng tay yêu thương đã tặng quà cho học sinh nghèo tại 8 trường học ở các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng và huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, tặng 57 suất quà, 11 xe đạp, 11 TV và hàng nghìn bộ quần áo, chăn màn, giày dép, cặp sách trị giá trên 60 triệu đồng cho các hộ nghèo trong và ngoài tỉnh. Từ nay đến Tết Nguyên đán, cửa hàng miễn phí hỗ trợ người nghèo và câu lạc bộ vòng tay yêu thương sẽ tổ chức nhiều hoạt động từ thiện với mục đích để mang đến một cái Tết đủ đầy, no ấm hơn cho người nghèo. Nhân dịp này, câu lạc bộ vòng tay yêu thương đã biểu dương khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện.
Ngày 11 tháng 11, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tổ chức chương trình hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ 3 năm học 2019-2020. Do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và cuộc thi tìm hiểu về Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 91 Bắc Thái do Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức. Đây là lần thứ 3 Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tổ chức hưởng ứng cuộc thi Tự hào Việt Nam và lần đầu thi tìm hiểu về Đại đội Thanh niên xung phong 915, Đội 91 Bắc Thái. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên đã tham gia thi kiến thức trực tuyến, tìm hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam và thi tìm hiểu về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915. Việc tổ chức các cuộc thi đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, qua đó khơi dậy tinh thần đam mê, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giáo dục ý thức, kỹ năng sống cho học sinh, những năm học qua, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động, lấy học sinh làm trung tâm. Trong đó, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường là hoạt động được duy trì thường xuyên, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh một cách hiệu quả nhất. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Đằng sau mỗi tiểu phẩm hay, mỗi tình huống giả định do học sinh các khối giàn dựng và biểu diễn tại diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn của các em học sinh trong toàn trường. Dù ít em học sinh nói ra, nhưng qua ánh mắt, chúng tôi hiểu ai cũng mang trong mình những suy nghĩ riêng về tầm quan trọng, ý nghĩa của diễn đàn. Em Mạc Thúy Hường, học sinh lớp 11A15, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Khi mà em nhìn thấy một nhóm bạn bắt nạt một bạn nào đấy thì nếu mà em một mình em không thể xử lý được thì em sẽ gọi những người có thể giúp em để khuyên răn các bạn xử lý bằng biện pháp tích cực.
Không chỉ biết cách để giải quyết xử lý tình huống bạo lực học đường, diễn đàn còn giúp các em tạo được tình đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trên cơ sở một tình bạn trong sáng, hồn nhiên. Em Dương Quỳnh Nga, học sinh lớp 12A13 cho biết.
Trong một tập thể lớp ấy, thì sẽ có rất nhiều thành viên, mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau thì bọn em cần phải lắng nghe nhau nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn, cùng nhau học tập, cùng nhau trải nghiệm để dù có xảy ra xích mích thì cũng sẽ không gây rạn nứt tình bạn, cũng không gây ra những hiểu nhầm.
Trước những tình huống giả định được đưa ra, em Nguyễn Thái Dương, học sinh lớp 12A13 cũng bày tỏ quan điểm của mình về tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Theo em, dù tình trạng bắt nạt học đường diễn ra dưới hình thức nào thì cũng nên xử lý nghiêm minh để làm gương cho các bạn học sinh.
Theo em thì diễn đàn nói không bạo lực học đường rất là bổ ích ạ. Nó không chỉ giúp cho bọn em mà còn giúp cho những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt có thể vượt qua được sự tự ti, mặc cảm của bản thân về hoàn cảnh của mình, để từ đó giúp các bạn có thể tự tin hơn trong cuộc sống, cũng như là giúp các bạn thể hòa đồng với mọi người trong lớp, hòa đồng với các bạn và giúp bạn ấy không còn cảm giác bị xa lánh nữa.
Mỗi diễn đàn được tổ chức không chỉ có trên 2.000 học sinh trong toàn trường tham gia, mà còn có sự góp mặt của các thầy cô giáo, đặc biệt là giáo viên đang chủ nhiệm các lớp. Bởi diễn đàn còn mang nhiều ý nghĩa về định hướng giáo dục nhân cách cho học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì thế, ngoài thời gian biểu học trên lớp, nhà trường còn tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm giúp học sinh có sân chơi lành mạnh bổ ích, tránh xa nhiều cạm bẫy trong xã hội hiện nay. Cô giáo Nguyễn Thị Minh, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Ở cái lứa tuổi 15, 16, 17, những cái lứa tuổi đang trưởng thành, đang muốn khẳng định, thì cái việc mà xây dựng diễn đàn với cái hình thức là những cái cuộc thi, các cái tiểu phẩm ấy rất là hấp dẫn học sinh. Bởi vì các bạn ấy muốn được trải nghiệm, các bạn ấy muốn được thể hiện, các bạn ấy muốn được khẳng định bản thân mình. Và khi các bạn ấy thực sự vào cuộc thì các bạn ấy sẽ hiểu hơn về những cái giá trị sống, như là cái mối quan hệ thân thiện, cái sự trân trọng người khác, yêu thương bản thân mình như thế nào thì cũng trân trọng và yêu thương người khác như thế.
Có thể nói, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường do trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức đã truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa cho các em học sinh về cách làm thế nào để xây dựng tình bạn đẹp và phòng chống bạo lực học đường. Hy vọng những nội dung được tổ chức tại diễn đàn sẽ càng trở nên có ý nghĩa khi mỗi học sinh dần hình thành được ý thức đoàn kết, học hỏi, chia sẻ để cùng tiến bộ trong học tập và trong cuộc sống.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là phản ánh về mô hình điểm cấp thành phố, khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh tại tổ 23 phường Chùa Hang. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Trương Vương, Đồng Quang, Tích Lương. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 11, chị Phùng Thị Vân, sinh năm 1960, thường trú tại tổ 22 phường Trương Vương, đang bán hàng tại cửa hàng vật tư nông nghiệp thuộc tổ 9 phường Trương Vương, thì có một phụ nữ lạ mặt đến, cố tình dán tờ quảng cáo vào tủ bán hàng của nhà chị. Đến 9 giờ 50 phút ngày 9 tháng 11, có một người phụ nữ lạ mặt đến hỏi mua thuốc xử lý nước trên tờ quảng cáo đó, nhưng chị Vân nói không có hàng. Người phụ nữ đó đặt mua chị Vân 15kg và hẹn 15 giờ chiều ra lấy. Sau đó, người phụ nữ dán quảng cáo hôm trước đến bán cho chị Vân 15kg thuốc xử lý nước với giá 45 triệu đồng và cam kết sẽ lấy lại hàng nếu chị Vân không bán được. Chị Vân đồng ý và chuyển tiền cho người phụ nữ đó. Đến 14 giờ cùng ngày, chị Vân gọi điện cho người phụ nữ đặt hàng và người phụ nữ giao hàng nhưng đều không liên lạc được. Tổng số tài sản chị Vân bị chiếm đoạt là 45 triệu đồng. Công an thành phố đang điều tra xác minh theo quy định của pháp luật. Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 9 tháng 11, tại khu nhà trọ thuộc tổ 16, phường Đồng Quang, chị Bùi Thị Giang, sinh năm 1996, trú tại Quốc Phong, Quảng Yên, Cao Bằng, đi học về, phát hiện cửa phòng trọ bị kẻ gian phá khóa, trộm cắp tài sản. Tài sản bị trộm cắp gồm một máy tính xách tay nhãn hiệu Asus và số tiền trên 1,8 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị trộm cắp khoảng trên 11 triệu đồng. Công an thành phố lập hồ sơ, điều tra giải quyết theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh các hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 220 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 43 trường hợp, xử lý phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm, giải quyết 384 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 250 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.850 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 262 ca với 918 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố, dự họp 11 tổ dân phố với 768 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 328 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 1 xe ô tô, 97 xe mô tô, 230 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 137 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 35 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 249 trường hợp vi phạm, thu trên 182 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 57 trường hợp vi phạm, thu trên 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn. Đặc biệt, dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè, lòng đường, kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng. Qua kiểm tra lập biên bản 3 trường hợp vi phạm, thu giữ 15 bàn ghế, biển quảng cáo.
Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện thông báo số 71 ngày 18 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện công tác thi đua và xây dựng mô hình điểm ở khu dân cư năm 2019, Công an phường Chùa Hang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang tiến hành khảo sát và căn cứ vào tình hình thực tế đã lựa chọn tổ dân phố 23 để xây dựng mô hình điểm cấp thành phố, khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Việc xây dựng mô hình điểm đã được sự nhất trí đồng thuận trong nhân dân. Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Công an phường Chùa Hang cho biết.
Qua quá trình thực hiện, triển khai và xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư cấp thành phố trên tổ 23 phường Chùa Hang, ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự quan tâm hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc chính quyền, địa phương và các ban ngành đoàn thể. Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm luôn tăng cường công tác tuyên truyền để việc thực hiện xây dựng mô hình tự quản đạt kết quả cao. Mô hình khu dân cư tự quản đảm bảo về an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh tại tổ 23 phường Chùa Hang là mô hình cấp thành phố đầu tiên của phường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự cố gắng thay đổi rõ rệt trong nhận thức và hành động, coi việc thực hiện mô hình điểm là việc làm cần thiết, hăng hái, tự giác.
Để thực hiện tốt mô hình điểm cấp thành phố, Ban chỉ đạo mô hình điểm về an ninh trật tự phường Chùa Hang, trong đó Công an phường làm nòng cốt, đã chỉ đạo và phối hợp với Ban vận động của tổ dân phố tăng cường các hoạt động tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt tại tổ dân phố, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các nội dung trong xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Bằng nguồn vốn được vận động từ xã hội hóa và sự đóng góp của nhân dân, 40 mét đường bê tông và 480 mét lề đường đã được xây mới, lắp 4 camera trên đoạn đường của tổ để theo dõi tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường. 100% hộ gia đình đã thực hiện tốt việc thu gom rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định và thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa cây cảnh ven đường tại môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp tại nơi ở và đường dân sinh đi lại. Ban vận động đã chia địa bàn thành 5 khu vực và thành lập 5 tổ tự quản giúp lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kịp thời báo khi phát hiện đối tượng lạ mặt có biểu hiện hoạt động phạm tội, lai vãng tại địa bàn dân cư. Ông Trần Hữu Tâm, Phó trưởng ban vận động mô hình điểm tổ 23 phường Chùa Hang cho biết.
Về bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát động toàn dân tố giác tội phạm, tuyên truyền tới nhân dân trên cụm loa truyền thanh của tổ, đề cao cảnh giác các thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo của bọn tội phạm. Đã họp ban vận động của tổ dân phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban vận động chịu trách nhiệm phụ trách các khu vực, từng tuyến đường và những nội dung công việc phải làm. Đã vận động được 5 hộ nhân dân lắp camera như là giám sát, lực lượng bảo vệ dân phố và công an địa bàn đã có lịch phân công tuần tra ban đêm tuần 2 lần. Công tác an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội được đảm bảo.
Có thể nói, mô hình khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh ở tổ 23 phường Chùa Hang đã thực sự đem lại những hiệu quả tích cực. An ninh trật tự trên địa bàn tổ được giữ vững, đường làng ngõ phố đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Điều này cho thấy đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của nhân dân.
Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc, hiện nay không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và sáng sớm mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, từ đêm nay trời trở rét. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Này, hôm nay trúng số hay sao mà cười suốt thế?
Hơn cả trúng số ấy chứ. Vừa mua xong bộ trang sức đẹp lung linh, nhận ngay chiếc iPhone 11 chính hãng đời mới.
Nói thật hay đùa đấy, chỉ tôi chỗ mua đi.
Ở Doji đấy, mẫu mã đẹp, kiểu dáng vô cùng thời thượng. Mua trang sức còn được hoàn tiền mặt tới 8 triệu đồng, giảm thêm 500 nghìn khi áp dụng code MyViettel nữa đấy.
Tặng iPhone 11, hoàn tiền tới 8 triệu đồng ư?
Đúng rồi, nghe nói chương trình kéo dài từ ngày 8 đến hết ngày 20 tháng 11 cơ. Chưa hết đâu, chỉ cần ghé thăm Doji trong dịp này là được nhận rất nhiều ưu đãi khác nhé.
Vậy tôi phải đi xem trung tâm Doji nào gần nhất để đến ngay mới được. Cảm ơn bà nhé.
Mua trang sức tặng iPhone 11 chính hãng, hoàn tiền tới 8 triệu đồng. Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555. Website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.